This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào buổi sáng đến quý vị và sau đây kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, đi xin kính chào quý khán giả của Đài 1600. Gửi lời chào Hoàng Thủy. Hoàng Thủy sáng nay khỏe không? Hôm nay thứ sáu cuối tuần, thời tiết bắt đầu đẹp từ thưa quý vị.
Dạ vâng, đúng rồi, ngày hôm nay thì trời rất là đẹp nhưng mà buổi sáng thì trời hơi bị lạnh tí xíu. Hy vọng là trưa nay có chút xíu nắng thì nó sẽ ấm áp hơn được tí, chứ còn bây giờ thì hơi bị lạnh. Và mấy cái ngày vừa rồi không biết làm gì mà gió, trời nó không có lạnh nhiều nhưng mà gió rất là mạnh.
Đúng, Tiến Dũng thấy trời lạnh là một cái bất tiện cho những người trẻ tuổi cũng như những người lớn tuổi. Nhưng mà có gió nữa thì nó bất tiện cho những người lớn tuổi rất là nhiều.
Dạ đúng không? Rồi.
Nhất là mình lạnh hơn nữa, và thứ hai nữa ra đường thì xỉn miễn hết, những người lớn tuổi đi rất là tội. Và gió hôm qua cũng là 30-30 mấy mai cho một giờ. Cái thời tiết Texas này nó rất là crazy, vì nó không có giống như cái sa mạc gì đó, sáng 70 mà chiều có thể lên 40 hay là 32 rồi, nó bình thường. Một ngày nó sẽ giảm 30 độ bình thường, nên Dũng cũng khuyên quý vị nên để một cái áo lạnh trong xe của mình, để trong cái trường hợp mà nó bị crazy, nó bị điên như vậy đó, thì chúng ta cũng có cái áo trong xe, còn không thì sẽ mệt lắm. Sáng hôm nay, thưa vị, buổi sáng ngày hôm nay, thị trường chứng khoán một lần nữa lại giảm, lý do vì cái bối cảnh ở bên Nga và Ukraine. Mặc dù họ đã agree, đã đồng ý ngồi xuống nói chuyện với Hoa Kỳ, nhưng mà Hoa Kỳ nói rằng những cái dấu hiệu cho thấy rằng Nga đã quyết tâm tấn công cái quốc gia Ukraine, xây cầu đập gì đó, rồi lính với 150.000 quân chuẩn bị, và những cái gọi là những cái sketch là gì ta, những cái biểu đồ để mục tiêu, những mục tiêu để tấn công đã có sẵn trên bàn. Sáng hôm nay thì Dow Jones giảm 43 điểm, 34.268 điểm, Nasdaq thì giảm 103 điểm, 13.612 điểm, SP 500 giảm 10 điểm, 4.369 điểm, khi nó 15 là 1.94%. Dầu thô thì sáng hôm nay lạ là giảm 2.08 xu, 89.68 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1.13 xu, vàng thì giảm 3.60 xu, 1.898.40 xu cho một ao vàng. Lãi suất quy định 15 năm 3.34, 30 năm là 3.98. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào 23.490 đồng, bán ra 23.540 đồng. Vàng thì mua vào 62.550.000 đồng cho một lượng, bán là 63.200.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì có quan trọng cho những người mẹ đang bỉm sữa con của mình. Lý do vì công ty Abbott, đây là một công ty pharmaceutical rất là lớn, mà họ sản xuất nhiều cái loại sữa, thuốc men, everything. Họ recall 3 loại sữa họ đã bán ra thị trường. 3 loại sữa này nó có cái con bacteria, nó cause cái infection cho những đứa trẻ, và có 4 đứa đã nhập viện, và trong một trong 4 đứa đó bị Chronobacter và tử vong. Thì 3 loại sữa này, nếu vị nào mà có cháu ngoại, cháu nội, cháu cố, không cần biết ai mà nghe bản tin này đó, thì mà mình biết nhà mình có cháu nhỏ mà cha mẹ nó cho uống sữa thì không biết, nhưng mà nói biết rằng cái sữa Abbott nó recall 3 loại sau đây: Similac, Alimentum và cái thứ 3 là Elicare. Đây là 3 loại sữa, không biết bột hay là liquid nữa, nhưng mà họ nói họ recall. Nếu vị nào mà có đang mua sữa này, trả lại hoặc là stop, đừng cho con mình uống. Họ FDA cũng đã đưa cái warning sáng hôm nay, và họ cho biết rằng nếu mà có uống lỡ rồi thì bỏ đi đừng tiếc, hoặc là công ty sẽ bồi thường tiền lại cho quý vị. Ok, nhớ nha, 3 loại sữa nhắc lại nha: Similac là 1, Alimentum và cái thứ 3 là Elicare. Ok, 3 loại sữa này thì nó no good cho con của mình. Bản tin kế tiếp thì rất là bất tiện, quý vị, rất là khó chịu khi Dũng đọc bản tin này. Mình không biết mình trách ai, nhưng mà thường thường thì cái người đã đưa ra cái luật này đó thì Dũng nghĩ rằng nên suy nghĩ lại vì rất là hiển cận. Dầu thô có thể lên 200 đồng nhưng mà không có thể nào thay đổi được ý định của những nhà tài phiệt, và đặc biệt những nhà tài phiệt này đâu, ở West Texas, những nhà khoan dầu. Trong cái bối cảnh, ông Biden đã gọi điện thoại cách đây 3 tuần trước yêu cầu cái khối OPEC pump thêm dầu, thì bị một cái gáo nước lạnh tạt cái rét, nói rằng 400.000 thùng như lời hứa mỗi năm chúng tôi tăng lên, nhiều năm nay 400.000 thùng, cứ đi đều đều như vậy, năm sau tôi sẽ cộng thêm nữa 400.000 thùng nữa, còn tăng lên nữa hay không đó thì chúng tôi không biết. Một cái gáo nước lạnh rét. Nhưng mà trong bối cảnh cái quốc gia Hoa Kỳ cũng như tất cả quốc gia trên toàn thế giới đang khát dầu thô, tại vì dầu thô hay là xăng máy bay, xăng xe, hay là dầu hỏa, hay là dầu lửa trên thế giới này rất cần, rất là cần, kính thưa quý vị, nên không thể nào mà hạn chế được. Hạn chế được thì sẽ có nhiều biến cố xảy ra. Nhưng mà ở ngoài, Hoa Kỳ mua dầu thô ở ngoài, vậy thì trong nước như thế nào? Chúng ta biết nước Mỹ là một quốc gia nhiều dầu thô nhất thế giới luôn. Không, cái Ả Rập Saudi không so sánh được. Một cái khối Ả Rập có thể cạnh tranh được với Hoa Kỳ. Nếu Hoa Kỳ Alaska khoan dầu, hoặc là ở bên North Dakota, South Dakota, Texas, rất rất nhiều những cái tiểu bang mà dầu thô hàng tỷ thùng mà họ không muốn đụng đến luôn. Giàu dầu thô lắm cái thưa Việt. Nhưng mà bởi cái luật đưa ra ông Biden, ông Biden nói rằng không được khoan nữa, stop khoan nữa, tức là drill, no more drills. Từ Texas, từ North Dakota, từ Alaska, tất cả những cái quốc gia đó, những thành, những cái state đó, là những cái tiểu bang đó, họ không khoan nữa. Và trong cái bối cảnh hiện tại bây giờ, nếu mà ông quay trở lại kêu khoan lại thì chẳng khác nào ông lại tạt cái gáo nước lạnh ở bên những người về nông sản. Ông khuyến khích họ trồng bắp nhiều để thế cái ethanol vô, để giảm cái lượng dầu thô trên thị trường để làm cho năng lượng sạch. Cái vấn đề như thế này, ngày hôm qua cái cuộc phỏng vấn Pioneer của ông CEO, tức là Chief Executive Officer, ông là Scott Sheffield. Ông này có một cái cuộc phỏng vấn trên Bloomberg Television. Ông nói như thế này, tôi thề luôn và tôi chắc điều này không bao giờ thay đổi được ý định của chúng tôi. Và ông này là một cái tập đoàn khoan dầu lớn lắm cái tụi việc. Ông nói rằng dầu thô có lên 100 đồng, có lên 200 đồng, ngay cả 150, 200 đồng chúng tôi cũng sẽ không đặt máy khoan. Wow! Ông nói mặc dầu tổng thống có bắt chúng tôi khoan, mà một mình chúng tôi khoan thì không thể nào thay đổi được một cái là industry cannot grow anyway. Thí dụ bây giờ chúng ta có 10 nhà cung cấp gạo đi, giờ Tiến Dũng bắt một những người trong những người đó mới cung cấp, thì giữa một người cung cấp thôi, còn chính người cung cấp thì cũng không có làm dịu được cái thị trường. Thì ông nói là ông này là lý do vì ông này đã làm sai mà không biết mình làm sai. Tiến Dũng giải thích quý vị dễ hiểu như này. Trước khi Tiến Dũng ban những cái nhà máy phát điện mà sử dụng nuclear, ok, năng lượng mà sử dụng bằng năng lượng điện tử, rồi ngay cả những cái dầu để mà đốt gây ra năng lượng, trước khi Tiến Dũng hạn chế những cái nhà máy như vậy đó, thì Tiến Dũng phải nghĩ rằng người dân có đủ năng lượng để xài, năng lượng sạch để xài chưa, solar panel đủ chưa, máy quạt gió đủ chưa, đủ cung cấp chưa. Nếu yes, ok, nào chúng tôi tắt cái bên kia. Còn cái này á, xe điện không có, bắt người ta ngưng dầu, vậy thì chạy bằng xe gì, xe đạp à? Rồi ngay cả những cái nhà máy lọc gió, nhà máy quạt gió điện á, cũng không có, mùa đông đến cứng ngắc. Rồi solar panel mùa đông đến không có nắng, chết chắc. Vậy thì quý vị tự đặt câu hỏi vị, cái chương trình mà ông Biden đưa ra tốt hay là xấu? Tự trả lời cho mình nha. Bản tin kế tiếp rất là hay. Lần đầu tiên thấy là cái bà thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, Senator, bà này cũng thấy nói rằng, bà nói nhiều cái, Tiến Dũng thấy rằng cũng là sao ta, mình nói là bà này là nói thẳng mà khi mà nói lúc bà nói đúng và lúc bà nói không có đúng mà lúc này nói đúng, lúc này bà rất đúng. Bà đã gửi một cái kiến nghị và có rất nhiều những người lập pháp, hạ viện, thượng viện Dân chủ Cộng hòa đồng ý với bà, và cái luật này Tiến Dũng tin chắc là sẽ được pass và được thông qua. Cái luật này là luật gì? Bà nói rằng bà muốn ban những người làm trong Quốc hội, Chính phủ Hoa Kỳ không được chơi cổ phiếu, không được own cổ phiếu. chồng cũng vậy, hoặc là vợ mày, thì dù gì ông chồng làm trong Quốc hội Hoa Kỳ, vợ cũng không được chơi cổ phiếu luôn. Wow. Và người ta hỏi là tại sao, đây là quyền tự do người ta mà. Như thế này quý vị, một cái insider, một cái business insider họ invest, thì họ có một cái record 57 nhà lập pháp và 182 senior level đã own cổ phiếu, và những người này làm chính phủ Hoa Kỳ đã làm chủ cái cổ phiếu, ok. Và người ta nói rằng chỉ làm chủ cổ phiếu thì sao, có gì sai đâu. Yes, sai như thế này, họ mới gọi là downside xuống 75 nhà lập pháp ở Hoa Kỳ đã own 3 cái cổ phiếu sau đây. Cái đầu tiên là Pfizer, cái thứ hai là Moderna, cái thứ ba là Johnson & Johnson. Chúng ta thử nghĩ nha, nếu mà chúng ta biết rằng cái lobby nó mạnh lắm, bây giờ Tiến Dũng ngay 75 nhà lập pháp own rất nhiều cổ phiếu của ba công ty pharmaceutical, Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson. Chúng ta nhớ thời gian mà cổ phiếu cái thuốc cái vaccine vừa ra đó, Johnson & Johnson là một trong những cái pharmaceutical bị đập nhất, đập bánh tá lông luôn. Nó là Johnson & Johnson chích vào bị clot, blood clot, tức là bị đông máu, đúng không? Trong khi đó Pfizer Moderna chích vào có người bị liệt, có người bị chết, mà họ không nói gì hết. Đó là một trong những cái mà người ta nói rằng có dính líu những nhà lập pháp trong đây. Tức là trong tay anh có quyền lực, anh có quyền lực thì anh có thể tạo sóng gió. Hey, Johnson & Johnson no good, dẹp qua một bên, Moderna, Pfizer ok. Những cái thông tin bên lề, những cái thông tin mà tệ của hai cái công ty kia họ giấu hết. Và cái đó là cái điều rất bất lợi. Bất lợi không phải cho cái công ty đó, bất lợi cho người dân Hoa Kỳ. Bất lợi lắm, chứ đồng ý không? Johnson chích một mũi, Moderna, Pfizer chích hai mũi, hoặc là Johnson & Johnson, mặc dù nó good hay không, nó biết, nhưng mà một cái biến cố xảy ra đã bị dè dập mất tiêu. Trong khi đó hai ông thằng kia chích, người ta liệt chết thì gì, không nói gì hết. Ok? Thì người ta thấy những thông tin này, chúng ta phải vào CDC, website chúng ta thấy hết, nhưng mà họ không bao giờ truyền thông, không bao giờ nói hết. Và điều này Dũng tin chắc rằng Quốc hội Hoa Kỳ sẽ thông qua. Thì 75 nhà lập pháp thì đâu có nhiều đâu, còn tất nhiên còn lại đâu ôn cổ phiếu đâu, họ nói ok tôi thông qua. Và Dũng thấy rằng điều là điều rất là đúng. Nhưng mà cái người nhột nhất ngày hôm nay, cái người mà nhột lắm luôn, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, bà này trúng cổ phiếu nhiều lắm kính thưa quý vị. Nhiều lắm, nó cái tủ lạnh của bà không có phía sau bà, 40.000 cái tủ lạnh bà rồi. Bà nhiều tiền lắm, tại vì bà có chơi cổ phiếu. Thật sự là như Hoa Kỳ đâu nhiều tiền đâu, nhưng mà chồng bà là người một trong những người tài tiền về cổ phiếu. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến cái nhà, cái thưa quý vị, Dũng gửi những thông tin này thì chúng ta cũng nên quan tâm khi chúng ta mua cái nhà. Một cái survey mới nhất thì chúng ta mua cái nhà, chúng ta nghĩ rằng tiền utility, điện, nước, ga, hết vân vân. Rồi tiền payment cho cái mortgage, rồi cái tiền insurance, rồi cộng thêm cái tiền thuế, tức là cái gọi là cái property tax, đúng không? Những cái tiền này nó gom lại thì chúng ta nói, ồ, chúng tôi làm đủ. Nhưng mà chúng ta nhớ cái tiền mà maintenance cho cái nhà quý vị bắt đầu lên khoảng 3.000 đồng cho mỗi năm. Vì nó là, ồ, man, Việt Nam làm gì 3.000 mỗi năm, tốn mấy trăm bạc thôi, tiền mua phân, cắt cỏ nữa. Nhưng mà cái đó là người Việt Nam, nhưng mà người Mỹ, tất cả mọi thứ họ đều mướn hết. Họ thuê người ta làm hết, đa số là như vậy. Cắt cỏ, dọn vườn, người rút riết, rồi everything là họ mướn người ta làm hết. Và cái số tiền nó lên khoảng $3,000 a year, add more. Chứ người ta trừ những tiền mortgage thì nghĩ hết rồi, cộng thêm 3.000 nữa. Và cái survey là nó lên từ 1-4%. Thí dụ như cái nhà 300.000 thì chúng ta bỏ ra 3.000. Cái nhà hơn nữa thì chúng ta bỏ hơn nữa, ok. Nên quý vị, khi nào chúng ta mua nhà, chúng ta nhớ cộng tất cả những cái allowance này đi vào để chúng ta không có bị thiếu hụt. Và Dũng tin rằng nhà cửa trong những ngày tới đây sẽ giảm nhiệt rất là nhiều khi mà đầu tháng 3 này, rồi liên tục nữa những cái interest rate nó sẽ tăng lên. Và lúc đó trong bối cảnh mà Dũng nghĩ rằng một cái lời mà khuyên của Tiến Dũng trực tiếp đến quý vị, save money từ bây giờ. Chúng ta không biết chuyện xảy ra khi mà interest rate nó tăng lên, kính thưa quý vị. Vâng, xin trở lại với quên tên rồi.
Dạ, Hoàng Thủy.
Biết rồi, Hoàng Thủy. Ok.
Sau những cái bản tin mà như vậy thì anh Tiến Dũng coi như là quên hết.
Hoàng Thủy nói sao?
Sau những cái bản tin mà gọi cái gì tăng, cái gì cũng tăng hết là coi như quên hết, không còn nhớ cái gì nữa hết, chóng mặt quá.
Tại vì Chị Dũng làm đến mấy người ta, chị Dũng làm chung bản tin này với 3-4 người gì đó.
Dạ.
Thì cũng đậu thế.
Dạ đúng rồi. Sorry. Lâu lâu không sao anh. Chứ bây giờ nó thật chứ nhiều khi với cái công việc hàng ngày nó nhiều đó. Và không biết mình làm nhiều quá mình thiếu ngủ hay sao mà hình như là không phải là anh Tiến Dũng không đúng không? Hình thủy nhiều khi cũng rất là hay quên. Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng trong những cái buổi những cái bản tin rất là hay vào buổi sáng, mặc dù có tin vui, có tin buồn nhưng mà nhờ như vậy mà mình cũng biết được một chút xíu về cái thị trường kinh tế. Chứ không mà ngồi ở nhà hoài thì mình cứ nghĩ đời nó đẹp lắm anh ơi.
đồng ý. Thật sự ra thì Tiến Dũng thấy trong những cái thời điểm này đó, nếu mà tìm được một cái tin nào mà nó positive đó thì sẽ nói vị, nhưng mà quý vị có thể tự động lên những cái trang mạng về truyền thông đó, chúng thấy negative rất nhiều của quý vị. Ví dụ có những bản tin mà rất là bổ ích cho quý vị nhưng mà không có đủ thời giờ đó, quý vị cũng có thể vào cái trang Facebook, trang mạng xã hội sử dụng Facebook là Ngô Tiến Dũng, chúng ta hãy coi thêm những cái thông tin nữa về những thông tin này có rất là tốt. Những người thì coi thêm, nếu quý vị nào hiểu tiếng Anh gì thì coi thì tốt, nhiều không có thời giờ dịch tiếng Việt của quý vị.
Cho Hoàng Thủy hỏi một cái câu hỏi cuối cùng nha, trước khi anh rời chương trình. Thật sự ra đó, thì giống như anh nói đó, bây giờ báo hoặc là social media nó, họ đưa những cái thông tin đa số là một chiều. Bây giờ nếu mà mình muốn tìm những cái thông tin mà nó, thậm chí có những chuyện nó rất là đơn giản, nhưng mà khi mà họ dịch lại, họ rephrase cái câu lại là nó sẽ thành khác. Ví dụ giống như cái trường hợp mà những cái người mà xe truck mà họ biểu tình đi chẳng hạn, họ biểu tình vì họ chống bắt buộc vaccine chứ không phải là chống những cái biện pháp để mà ngăn ngừa vaccine. Nhưng mà khi mà lên báo đài chỉ cần một cái câu họ đổi thôi là cái câu chuyện nó hoàn toàn khác. Vậy thì có cái website nào mà anh Dũng có thể recommend cho những cái người nào mà họ biết tiếng Anh á, họ có thể vào và họ coi những cái tin tức mà có thể là về cả hai chiều luôn chứ không phải là chỉ một chiều không thưa anh?
Thật sự cảm ơn Hoàng Thủy, nó rất là khó để mà chúng ta tìm một cái trang web hay là một cái trang mạng xã hội hay là một cái trang về truyền thông mà chúng ta tìm một cái tin tức mà chính xác. Nhưng mà tôi cũng thường thường coi cái Fox News. Fox News là một trong những cái mà chúng coi nó tạm gọi là ok. Còn ngoài ra thì có những cái như là AONN rồi nhiều cái trang, nhưng mà nó có khi nó cũng đã kích quá đi, mình thấy nó cũng không có đúng nữa. Có lúc nó đúng, có lúc nó không đúng. Nhưng mà tôi nhìn lại là như mà một cái bản tin đó nhiều cái trang truyền thông nói đó thì cũng cho rằng cái bản tin này đúng. Mà nếu một hai cái cơ quan truyền thông nói không đó thì cũng phải tìm một cách nào đó xác thực là bản tin đó đúng hay không. Nên quý vị cũng coi cái Foxy là một trong những cái mà nó popular, người ta phải coi để mà giữ được cái thông tin nó ok hơn. Cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Hoàng Thủy quý vị một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cũng chúc anh Tiến Dũng có thật nhiều sức khỏe và những ngày cuối tuần thật là đầm ấm bên gia đình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay cùng với anh Tiến Dũng. Và xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào tuần sau.